Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 8, 2016. Trung Quốc đòi Nhật Bản đóng một vai trò xây dựng tại G20. Tư lệnh cảnh sát Philippines kêu gọi hạ sát dân bán ma túy. Vấn đề an toàn trong xây dựng nổi cộm sau vụ động đất tại Ý. Chiến hạm Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran trong vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton tăng tốc tranh thủ cử tri gốc Á Châu. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh yêu cầu Tokyo đóng một vai trò xây dựng trong hội nghị thượng đỉnh G20 sắp mở ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Nhân vật lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở Tokyo như trên vào ngày hôm qua khi tiếp một đặc sứ cao cấp của Nhật Bản. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Hãng tin Anh Reuters cho biết là ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách ngoại giao của Trung Quốc, đã đưa ra yêu cầu nói trên với Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi, hiện đang công du Trung Quốc. Ông Dương Khiết Trì đã nói rõ với ông Yachi rằng hướng cải thiện quan hệ Trung-Nhật đã liên tục bị những vấn đề khác nhau khuấy động, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến biển Hoa Đông và biển Đông. Theo người đứng đầu nền ngoại giao Trung Quốc, điều đó không có lợi cho bất cứ bên nào. Theo các nhà quan sát, lời nhắc nhở từ phía Trung Quốc mang ý nghĩa một lời cảnh cáo Nhật Bản là không nên nêu vấn đề tranh chấp biển Đông và biển Hoa Đông ra trước hội nghị thượng đỉnh G20 mở ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 tại Hàng Châu. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tuần tới sẽ đến Hàng Châu tham gia hội nghị G20 cùng với một số lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, và giới phân tích không loại trừ việc hai lãnh đạo Mỹ-Nhật sẽ phối hợp với nhau trong việc nêu bật hồ sơ tranh chấp Biển Đông và Biển Hoa Đông ra trước hội nghị. Trung Quốc được cho là đang gia tăng áp lực trên Nhật Bản vào lúc Tokyo rất muốn tổ chức được một cuộc gặp thượng đỉnh Shinzo Abe Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20. Sách lược bát bí này lộ rõ vào hôm qua trong tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi tiếp Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản. Theo Tân Hoa Xã, ông Lý Khắc Cường đã nói với ông Shotaro Yachi rằng quan hệ Trung-Nhật vẫn còn rất mong manh dù đang trên đà cải thiện. Do đó Bắc Kinh hy vọng rằng Tokyo sẽ áp dụng một xin trích, sự hiểu biết Trung Quốc một cách đúng đắn và thực hiện đầy đủ các cam kết là xem sự phát triển của Trung Quốc là cơ may cho mình.
Nhật Bản và Úc sẽ đòi Trung Quốc tuân thủ phán quyết Biển Đông. Gặp nhau lần đầu tiên từ sau khi Tokyo bị loại khỏi cuộc đấu thầu cung cấp tàu ngầm cho Canberra, hai bà bộ trưởng quốc phòng của Nhật và Úc vào ngày hôm qua đã đồng ý sẽ thúc giục Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay, phủ nhận yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
Hãng tin Nhật Bản Kyodo trích dẫn một số quan chức Bộ Quốc phòng Nhật cho biết là nhân cuộc hội đàm ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada và đồng nhiệm Úc Marie Spen cũng khẳng định rằng họ sẽ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động tăng cường quân sự tại Biển Đông. Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết về Biển Đông ngày 12 tháng 7, Nhật Bản và Úc đã lên tiếng cho rằng phán quyết quốc tế đó mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý, hàm ý rằng Trung Quốc phải tuân thủ. Tuy nhiên Bắc Kinh đã giận dữ bác bỏ phán quyết nói trên. Phát biểu trước lúc hội đàm mở ra tại Tokyo, bà Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada xác nhận rõ là bà đã được chỉ thị rõ ràng của Thủ tướng Shinzo Abe để thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Úc.
Bắc Kinh đang lo ngại tên lửa của Ấn Độ bố trí ở vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày hôm qua bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ cố gắng hơn nữa trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực, thay vì hành động ngược lại. Theo Reuters, đây là lời cảnh cáo của Bắc Kinh đối với việc New Delhi dự trù triển khai tên lửa hành trình BrahMos dọc theo vùng biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc.
Trong buổi họp báo hàng tháng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim khẳng định rằng việc duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biên giới là một đồng thuận quan trọng mà cả hai nước đã đạt được. Do vậy, Ấn Độ không nên làm ngược lại đồng thuận đó. Theo hãng Reuters, giới chức quân sự Ấn Độ cho biết là họ muốn trang bị hỏa tiễn BrahMos cho các đơn vị triển khai ở vùng biên giới Trung Quốc, hầu tăng cường năng lực phòng thủ khu vực. BrahMos là loại hỏa tiễn hành trình siêu thanh mà Ấn Độ hợp tác với Nga để sản xuất. Đây là một trong những loại vũ khí tối tân Ấn Độ, có thể được phóng đi từ chiến hạm, tàu ngầm, máy bay hoặc từ các bệ phóng trên mặt đất. Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 9 tới đây để tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 và sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước khi ghé Trung Quốc thì ông Modi sẽ thăm Việt Nam. Mới đây, Ấn Độ đã bật đèn xanh cho việc bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam.
Úc yêu cầu Pháp gia tăng bảo mật tài liệu tàu ngầm. Canberra kêu gọi tập đoàn công nghiệp Pháp DCNS phải tăng cường an ninh bảo mật tại Úc, nơi chuẩn bị các công xưởng sản xuất hạm đội tàu ngầm tối tân Barracuda. Úc lo ngại vì có tin hàng chục ngàn trang tài liệu mật về tàu ngầm Scorpen cũng do Pháp chế tạo, bán cho Ấn Độ bị đánh cắp.
Nhật báo Úc The Australian trong tuần này công bố những trích đoạn mà tờ báo cho là đã lấy được trong số 22.000 trang tài liệu liên quan đến loại tàu ngầm Scorpen. Theo nguồn tin này, thì các thông tin liên quan đến hệ thống liên lạc và hải hành, hệ thống phóng ngư lôi đã bị lộ. Vấn đề là tập đoàn của Pháp trúng thầu đóng hạm đội tàu ngầm mới loại Barracuda cho Úc. Do vậy, Canberra e ngại khả năng bảo vệ bí mật công nghiệp của Pháp không chặt chẽ, gây ảnh hưởng đến hệ thống phòng thủ tương lai của Úc mà tàu ngầm là cột trụ. Một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Úc, theo lệnh của Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng, đã cảnh báo tập đoàn DCNS của Pháp về mối quan hệ này. Trong khi tập đoàn đóng tàu quân sự của Pháp giải thích mình là nạn nhân của một vụ đánh cắp tài liệu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ ngữ trong nguyên văn, thì theo Reuters, một nguồn tin cao cấp trong lĩnh vực này cho rằng tập đoàn Pháp muốn đánh lạc hướng công luận để bao che cho nhược điểm về khả năng bảo mật của mình. Không rõ thực hư ra sao, nhưng nhóm DCNS nghi ngờ vụ thất thoát tài liệu xuất phát từ đối tác Ấn Độ và đã nhờ pháp luật điều tra tìm thủ phạm. Ngoài Ấn Độ, ba nước Brazil, Chile và Malaysia cũng đặt mua tàu ngầm Scorpen của Pháp.
Về thời sự Đông Nam Á, tư lệnh cảnh sát Philippines kêu gọi hạ sát dân bán ma túy. Sau Tổng thống Philippines, đến lượt chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia khuyến khích người nghiện ma túy hạ sát đốt nhà còn buôn cần sa bạch phiến. Một lần nữa, chính phủ mới tại Philippines kêu gọi sử dụng bạo lực thay vì pháp luật để chống tệ nạn ma túy. Trong diễn văn đọc trước hàng trăm người nghiện ngập tập hợp tại thủ đô Manila hôm thứ Năm, ông Ronaldo de la Rosa, chỉ huy trưởng cảnh sát Philippines tuyên bố như sau với dân nghiện: tại sao quý vị không đến thăm con buôn ma túy, đổ xăng lên nhà họ, châm lửa để trút cơn giận? Họ lấy tiền bạc của quý vị để tàn phá trí óc của chính quý vị. Hãy giết họ đi. Là nạn nhân, quý vị được phép giết người. Hết lời dẫn. Những lời kêu gọi bạo lực trên đây của nhân vật đại diện luật pháp Philippines được phát lại trên đài truyền hình trong chương trình ngày thứ Sáu, rất đồng điệu với những chỉ thị bất kể luật pháp của Tổng thống Rodrigo Duterte từng gây lo ngại cho Liên Hiệp Quốc và giới bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, khi bị báo chí chê trách, đưa những lời kêu gọi sát nhân đốt nhà lên trang nhất, tư lệnh cảnh sát Philippines phải xin lỗi và phân trần. Theo AFP, ông Ronaldo de la Rosa trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào ngày hôm nay đã biện minh: xin trích, tôi chỉ là một con người, hôm qua đứng trước những nạn nhân ma túy nghèo khó, thấy họ như xác chết biết đi, tôi không kềm được xúc động nên tuyên bố như bị nổi điên. Tôi xin lỗi, làm cho nhiều người bất bình. Cả Tổng thống Philippines và chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia đều cho rằng họ làm việc trong khuôn khổ và tôn trọng pháp luật. Những lời đao to búa lớn chẳng qua là để hù dọa con buôn ma túy. Thế nhưng, theo báo chí Philippines, hơn 2.000 vụ ám sát hành quyết đã xảy ra từ khi ông Duterte nhậm chức. Số trẻ em bị thiệt mạng vì vả lây cũng tăng lên. Tại Ý, vấn đề an toàn trong xây dựng nổi cộm sau vụ động đất. Theo tổng kết mới nhất, tính đến ngày hôm nay đã có 267 người chết trong cuộc động đất vừa qua tại miền trung nước Ý. Tình trạng khẩn cấp được ban hành trong vùng bị nạn sau cuộc họp của Hội đồng Bảo trưởng do Thủ tướng Matteo Renzi triệu tập gấp rút vào ngày hôm qua. Trước mắt, 50 triệu euro được tháo khoáng để giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Các đội cứu thương tiếp tục tìm người sống sót trong không khí đau thương và tức giận của dân chúng, tố cáo tệ nạn xem thường vấn đề an toàn xây dựng, không tôn trọng những quy tắc chống động đất. Đặc phái viên RFI Dumitri Biron từ Amatrice, nơi bị động đất, tường thuật.
Certains bâtiments neufs ou dans lesquels des travaux avaient été réalisés pour les sécuriser se sont effondrés.
Một số nhà mới xây hay là đã có sửa chữa để an toàn hơn đã bị sụp đổ. Đó là trường hợp của trường tiểu học tại Amatrice đã được trùng tu vào năm 2012. Báo chí Ý đã chỉ trích rất gay gắt, rất nhiều tiền bạc đổ vào đấy nhưng lại không kết quả gì mà còn gây hại cho trẻ em. Những lời chỉ trích đã vang lên ngày càng nhiều về vấn đề xây dựng thiếu an toàn, không tôn trọng những tiêu chí chống động đất, nhất là ở những nơi đông đảo người lui tới. Bệnh viện thành phố đã không bị sập vì không ở trung tâm, có điều cũng bị hư khá nhiều, không sử dụng được nữa. Ở trung tâm thành phố, ngược lại, thì khách sạn Roma hoàn toàn sụp đổ. Có ít nhất 30 du khách ở bên trong lúc xảy ra động đất. 20 người đã thoát được. 6 thi hài đã được tìm thấy dưới đống gạch vụn. Một chủ khách sạn cho là tình hình này không bình thường chút nào. Nhiều khách sạn đã bỏ ra rất nhiều tiền để theo quy định an toàn, trong lúc một số thì không. Những tòa nhà theo quy định an toàn chống động đất quả là không bị hư hại nhiều. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm người trách nhiệm trong sự sụp đổ của một số công trình. Nhưng nhiều người cũng cho là vô ích, vì không phải lỗi ai cả khi động đất.
Dimitri Piron, Amatrice, RFI.
Chiến hạm Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran trong Vịnh Ba Tư. Tình hình Vịnh Ba Tư đột ngột nóng lên với nhiều vụ chạm trán giữa hải quân Mỹ và Iran. Theo phát ngôn viên Hải quân Hoa Kỳ Bill Urban thì trong ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua, các chiến hạm Mỹ hoạt động trong lãnh hải quốc tế ở Vịnh Ba Tư đã ba lần bị tàu Iran thuộc lực lượng vệ binh Hồi giáo áp sát một cách thiếu chuyên nghiệp. Bất chấp mọi cảnh báo qua hệ thống liên lạc và loa phát thanh, một chiếc tàu tuần duyên của Iran tiến sát hai tàu chiến Mỹ là USS Scorn và USS Tempest. Để tránh va chạm, tàu Scorn đã sử dụng đại bác 50 ly bắn 3 phát cảnh cáo, lúc đó chiến hạm Iran mới quay đầu tháo lui. Đây là vụ nghiêm trọng nhất. Trước đó, 3 hải thuyền của Iran đã nhiều lượt bám sát gần 600 mét một chiếc tàu của Mỹ, và 2 trong 3 chiến thuyền này đã bám đuôi khu trục hạm USS Stuart khá gần. Một ngày trước, trong eo biển Hormuz, khu trục hạm USS Nitz bị 4 chiến hạm Iran phô trương vũ khí mở hết tốc lực chạy sát theo đến 300 mét. Được AFP đặt câu hỏi, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho là Hải quân Iran có toàn quyền hành động bảo vệ an ninh trong Vịnh Ba Tư. Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ tố cáo Iran cung cấp tên lửa và vũ khí cho phe Shia tại Yemen. Về thời sự Syria, Trung Quốc công khai yểm trợ chính quyền Damascus về quân sự. Cho đến nay, cùng với Nga, Trung Quốc là chỗ dựa về mặt ngoại giao cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng không thấy năng nổ trên hiện trường. Tình thế đã đổi khác. Vào ngày hôm qua, Bắc Kinh thông báo đón binh lính của quân đội Damascus đến Trung Quốc để được đào tạo trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo. Theo Heike Schmidt, thông tin viên RFI tại Bắc Kinh, thì đây là một động thái để Trung Quốc tăng cường vai trò của mình trong hồ sơ Syria sau khi kín đáo cử cố vấn quân sự qua hỗ trợ chế độ Damascus.
Bắc Kinh vẫn luôn trợ giúp nhân đạo cho Syria, nhưng với việc đào tạo binh sĩ Syria, thì Trung Quốc đã nâng lên một bậc hậu thuẫn của mình cho chế độ Damascus. Trung Quốc cho đến giờ thì vẫn tỏ ra kín đáo trong khu vực Trung Cận Đông. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim, lính Syria sẽ đến Trung Quốc để được đào tạo trong lĩnh vực y tế cứu nạn để làm giảm bớt khủng hoảng nhân đạo ở Syria. Từ đầu cuộc chiến tại Syria năm 2011, thì Bắc Kinh vẫn luôn chống lại mọi giải pháp quân sự. Cùng với Nga, thì Trung Quốc đã ngăn chặn ít ra 4 nghị quyết nhắm vào chế độ Damascus tại Hội đồng Bảo an. Cho dù một cuộc can thiệp quân sự xem như không thể có từ phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn muốn đóng một vai trò quan trọng hơn để ổn định Syria. Đây là một mục tiêu chiến lược. Vì theo Bắc Kinh, chiến binh Duy Ngô Nhĩ từ vùng Tân Cương ngày nay đến tập luyện trên thực địa chiến trường Syria. tờ Hoàn Cầu Thời Báo tiết lộ là cố vấn quân sự Trung Quốc đã có mặt tại Syria huấn luyện quân đội Damas sử dụng vũ khí mua của Trung Quốc.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Cũng liên quan tới tình hình Syria, sau khi có bản báo cáo nêu bật việc chế độ Damas và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cùng sử dụng vũ khí hóa học năm 2014-2015, điều đó đã làm cho Paris phẫn nộ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault vào hôm qua đã tố cáo một hành động ghê rợn, đưa ra ánh sáng vai trò của chế độ Damas trong tình hình ngày càng nguy kịch ở Syria. Tổng thống Pháp François Hollande thì nhấn mạnh trên trách nhiệm của Nga, yêu cầu Nga phải nối lại đàm phán về Syria càng sớm càng tốt. Tổng thống Pháp cũng tỏ ý hy vọng là Hội đồng Bảo an sẽ đáp trả cứng rắn trước kết quả điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Tiếp theo đây là một số tin ngắn. Chính phủ Philippines và Mặt trận Dân tộc Dân chủ, tức Cộng sản Philippines, đồng ý kéo dài lệnh hưu chiến để đàm phán một giải pháp hòa bình chấm dứt nội chiến đẫm máu từ thập niên 1960. Trong bản thông cáo chung công bố ngày hôm nay, đại diện chính phủ Philippines và lực lượng Cộng sản nổi dậy đã ký một thỏa thuận mỗi bên cam kết tôn trọng lệnh hưu chiến kéo dài vô thời hạn. Được Na Uy đứng ra làm trung gian hòa giải, vòng đàm phán mới nhất diễn ra từ ngày 22 tháng 8 tại thủ đô Oslo. Để tỏ thiện chí, mỗi bên ban hành lệnh ngừng bắn đơn phương, nhưng thời hạn của phe du kích Cộng sản chấm dứt vào ngày mai 27 tháng 8 nếu không được triển hạn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận sẽ tham gia tập trận với Úc và Mỹ tại Biển Đông và với Nga vào trung tuần tháng 9. Các cuộc tập trận này, theo giới quan sát, là cơ hội để Trung Quốc chứng tỏ khả năng phối hợp với các cường quốc trong vùng cũng như nỗ lực bảo đảm ổn định trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông như Bắc Kinh vẫn thường tuyên bố.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton tăng tốc tranh thủ cử tri gốc Á Châu. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang tăng tốc với việc tập trung thuyết phục các cử tri gốc châu Á tại ba tiểu bang được coi là trọng điểm. Đây là ba bang mà các cộng đồng châu Á, nếu tích cực đi bầu, sẽ giúp cho bà Hillary giành thắng lợi trước đối thủ Cộng Hòa là nhà tỷ phú Donald Trump. Dĩ nhiên là ngay từ đầu cuộc vận động tranh cử đến nay, ở cấp toàn quốc, bà Hillary Clinton cũng đã có chiến lược chung nhằm kêu gọi các cộng đồng thiểu số ủng hộ mình. Thế nhưng lần này, khi chọn cử tri gốc Á tại ba tiểu bang Nevada, Virginia và Pennsylvania làm tâm điểm vận động, ứng viên Đảng Dân Chủ đã muốn giành tối đa phần thắng về mình tại ba nơi mà bà không hơn được đối thủ bao nhiêu. Theo các cuộc thăm dò dư luận, bầu cử do Reuters và Ipsos thực hiện, bà Clinton đang dẫn đầu ở các nơi này so với ông Trump, nhưng với một khoảng cách ngắn ngủi, chỉ hơn một điểm ở bang Pennsylvania, 2 điểm ở bang Nevada và 6 điểm ở bang Virginia. Tỷ lệ người châu Á ở ba bang này không đông lắm. 2,1% cử tri ở Pennsylvania, 5% cử tri ở Virginia và 9% ở Nevada. Cho dù vậy, nếu số cử tri gốc Á này đi bầu đông đảo và bầu cho bà Clinton, thì họ có khả năng giúp ứng viên Dân Chủ chiến thắng. Vì thế, ba tiểu bang Pennsylvania, Nevada và Virginia đã được ban vận động tranh cử của bà Clinton chọn làm trọng tâm tranh thủ, với kế hoạch là tung ra những truyền đơn kêu gọi bằng giấy in hay thông qua mạng Internet, và dĩ nhiên là dùng hệ thống truyền thanh và truyền hình. Ngôn ngữ sử dụng sẽ là các thứ tiếng châu Á-Thái Bình Dương, từ tiếng Việt, tiếng Tagalog của người Philippines cho đến tiếng Hàn, tiếng Trung Hoa, tiếng Hindi, tiếng Urdu hay tiếng Bengali. Các nhóm tình nguyện viên xuất xứ từ các cộng đồng châu Á sẽ tăng cường vận động và phối hợp nhiều hơn với nhau. Phải nói là cộng đồng người châu Á chỉ chiếm chưa đầy 3,5% dân số Hoa Kỳ, nhưng đó là nhóm thiểu số phát triển nhanh nhất trong cả nước. Theo cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ, phần lớn là qua di cư thuần túy. Điểm này khiến họ trở thành quan trọng hơn bao giờ hết trong cuộc bầu cử. Vấn đề đặt ra đối với cộng đồng châu Á là làm sao thuyết phục được họ đi bầu. Theo Reuters, cử tri Mỹ gốc Á có xu hướng thân đảng Dân Chủ, nhưng họ không siêng năng lắm trong việc đi đăng ký trở thành cử tri. Theo điều tra dân số, vào năm 2012, chỉ có 56,3% người gốc Á đăng ký đi bầu, so với 73,1% người da đen và 71,9% cử tri da trắng. Số người Mỹ gốc Á bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đang tăng lên từ năm 2008 đến năm 2012. Trong tình hình đó, một trong những ưu tiên vận động của Đảng Dân Chủ là thúc giục cử tri châu Á đi bầu đông đảo.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Tiếp tục chương trình là phần thời sự bổ sung. ai đánh ai, ai bạn ai thù ở Syria.
Ai chiến đấu với ai và ai hỗ trợ cho ai tại chiến trường Syria. Nổ ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2011, cuộc chiến Syria ngày càng trở nên phức tạp hơn và bị quốc tế hóa với sự tham gia của các tổ chức thánh chiến và nhiều nước ngoài. Cường quốc tham chiến mới nhất là Thổ Nhĩ Kỳ vừa gửi quân sang để đẩy lùi quân thánh chiến ra khỏi một vị trí gần biên giới nước mình và chặn đứng đà tiến của lực lượng Kurdistan. Ai chiến đấu với ai tại Syria? Trước hết là chế độ Damas chống lại phe nổi dậy. Đây là mặt trận chủ yếu. Quân đội Syria gồm 300.000 người và các đồng minh chiến đấu chống lại hàng hà sa số các nhóm nổi dậy có liên kết với các tổ chức thánh chiến ở Syria và nước ngoài. Liên minh chống chế độ lớn nhất là đội quân chinh phục. Lực lượng này tập hợp các nhóm Hồi giáo như Ara Ancham hay Felat Ancham và các nhóm thánh chiến, đặc biệt là mặt trận Fatet Ancham, trước đây là mặt trận Al-Nusra do Abu Muhammad al-Julani lãnh đạo, vừa mới tách khỏi Al-Qaeda. Các bên trước hết tìm cách chiếm cho được tỉnh Aleppo ở miền Bắc, thành phố lớn thứ hai của Syria. Quân chính phủ cũng muốn chiếm lại Đông Ghouta ở gần Damas, hiện nằm trong tay nhóm Ra'is al-Islam. Kế tiếp, chế độ Damas chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, còn gọi là IS hay Daesh. Quân của ông Assad hồi cuối tháng 3 đã đuổi được tổ chức nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố cổ Palmyra ở miền Trung, nhưng không đánh bật được tổ chức này ra khỏi Taqa thuộc tỉnh Raqqa ở miền Bắc. Tiếp theo, chế độ Damas lại chống người Kurdistan. Không quân Syria lần đầu tiên oanh kích vào lực lượng Kurdistan vào giữa tháng 8, nhắm vào Hasake ở Đông Bắc, nhưng người Kurdistan đã chiếm được 90% thành phố này. Người Kurdistan lại chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Người Kurdistan từ năm 2012 đã thành lập được một vùng bán tự trị tại miền Bắc và Đông Bắc, có riêng lực lượng cảnh sát của mình là Asayet. Đảng chính của người Kurdistan là PYD, tức Đảng Liên minh Dân chủ, cùng với nhánh quân sự IPG, tức Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurdistan, thống lĩnh lực lượng Dân chủ Syria, gọi tắt là FDS, Liên minh chống thánh chiến thành lập từ tháng 10 năm ngoái, bao gồm cả những chiến binh Ả Rập. Cuối cùng, tổ chức nhà nước Hồi giáo chống lại phe nổi dậy. Phe nổi dậy là lực lượng đầu tiên chiến đấu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng sau đó đã thất bại trước tổ chức khủng bố này. IS hiện vẫn đang đe dọa căn cứ địa của lực lượng nổi dậy ở Maria thuộc tỉnh Aleppo. Một số nhóm nổi dậy được Ankara hỗ trợ hôm thứ Tư đã tham gia chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh bật tổ chức nhà nước Hồi giáo ra khỏi Zarablus ở miền Bắc. Ai hỗ trợ những ai ở Syria? Trước hết là chế độ Damas. Quân đội Syria được hỗ trợ bởi 200.000 quân tăng cường, chủ yếu là lực lượng phòng vệ quốc gia. Thêm vào đó là lực lượng Hezbollah, theo hệ phái Shia ở Liban, gồm khoảng 5.000 đến 8.000 quân và các chiến binh Iran, Iraq, Afghanistan. Nga đã tung ra chiến dịch không kích vào cuối tháng 9, nhờ đó quân Assad mới đẩy lùi được quân nổi dậy. Còn Iran, đồng minh chính trong khu vực của Syria, thì đã gửi sang hàng ngàn quân lính và giúp viện trợ kinh tế. Tiếp đó, đối với phe nổi dậy, thì lực lượng nổi dậy ôn hòa được phương Tây ủng hộ, nhất là Hoa Kỳ, Pháp và Anh. Còn lực lượng nổi dậy Hồi giáo thì được Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar hỗ trợ. Đối với người Kurdistan, họ được hỗ trợ bởi Liên minh Quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo kể từ năm 2014, trong khuôn khổ cuộc chiến chống quân thánh chiến. Còn với phe thánh chiến, không có quốc gia nào công khai ủng hộ mặt trận Fatah Ancham và tổ chức nhà nước Hồi giáo là những nhóm đối địch bị Liên Hiệp Quốc xếp vào loại tổ chức khủng bố. Tổ chức nhà nước Hồi giáo thì tự lực được nguồn tài chính nhờ chiếm được các vùng đất giàu tài nguyên dầu khí, sản phẩm nông nghiệp cũng như các di tích khảo cổ. Kiểm soát những gì tại Syria? chế độ Damas kiểm soát được gần 35% lãnh thổ, còn tổ chức nhà nước Hồi giáo kiểm soát gần 35% lãnh thổ. Kurdistan giữ 18% lãnh thổ Syria. Từ năm 2014, lực lượng Kurdistan đã chinh phục được một vùng đất rộng lớn tại các tỉnh Hasake, Aleppo và Raqqa. Họ đang kiểm soát 3/4 vùng biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với phe nổi dậy và Fateh Antam thì chiếm được 12% lãnh thổ. Lực lượng nổi dậy đã phải lùi lại ở phía bắc Aleppo nhưng đã giành được nhiều chiến thắng vào cuối tháng 8 ở miền nam. Còn đội quân chinh phục chiếm lĩnh toàn bộ tỉnh Idlib ở miền tây bắc. Mục tiêu của các bên là gì tại Syria? Trước hết, với chế độ Damas thì Tổng thống Bashar al-Assad luôn từ chối rời quyền lực, muốn tái chiếm toàn bộ Syria. Đối với phe nổi dậy, mục tiêu của họ là lật đổ chế độ Assad nắm quyền từ hơn nửa thế kỷ qua. Về phần nhóm Fateh Antam thì hy vọng thành lập một tiểu vương quốc Hồi giáo. Đối với người Kurdistan, hồi tháng 3 đã tuyên bố thành lập một khu vực liên bang. Họ mơ đến một vùng đất tự trị như Kurdistan ở Iraq. Còn tổ chức nhà nước Hồi giáo là tổ chức khủng bố bị căm ghét nhất thế giới cho những hành động tàn bạo thì muốn duy trì nhà nước Hồi giáo tự phong vào năm 2014 nằm vắt ngang lãnh thổ Syria và Iraq. Đối với Hoa Kỳ, sau khi kêu gọi ông Assad ra đi, Washington đã tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, chủ yếu dựa vào các lực lượng Kurdistan. Việc này đã làm xấu đi quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đồng minh của Mỹ trong NATO. Còn đối với Nga, thì Moscow phản đối việc dùng vũ lực buộc ông Assad ra đi. Nga muốn có được một chiến thắng ngoại giao thông qua việc cùng với Hoa Kỳ tiến hành thành công thương lượng giữa chế độ Damas và phe đối lập hiện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đối với Iran, thì quốc gia theo hệ phái Shia muốn đóng một vai trò trong thế giới Ả Rập bằng cách dựa vào thế chân vạc gồm Syria, Iraq và Hezbollah. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn coi PYD cùng với nhánh quân sự YPG là khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ muốn cản trở người Kurdistan nối liền được lãnh thổ đang có ở miền Tây Bắc với Đông Bắc.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc đòi Nhật Bản đóng một vai trò xây dựng tại thượng đỉnh G20. Tư lệnh cảnh sát Philippines kêu gọi hạ sát dân bán ma túy. Vấn đề an toàn trong xây dựng nổi cộm sau vụ động đất tại Ý. Chiến hạm Mỹ phải bắn cảnh cáo tàu Iran trong vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton tăng tốc tranh thủ cử tri gốc châu Á. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hòa bình với lực lượng nổi dậy cộng sản, gọi tắt là FARC, tại Colombia là đề tài được hầu hết các báo Pháp quan tâm. Sau thỏa thuận được đánh giá là lịch sử ký kết tại Geneva hôm thứ Tư vừa qua cho phép chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 52 năm.
Bài Colombia đạt được thỏa thuận hòa bình của báo La Croix tóm tắt lịch sử nhiều nỗ lực đàm phán không thành công giữa chính quyền Colombia và quân nổi dậy FARC theo chủ nghĩa Mark, tức quân đội cách mạng Colombia, kéo dài từ thập niên 80 đến nay. Lực lượng vũ trang FARC có thời hạn 6 tháng để nộp vũ khí dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để trở thành một đảng phái chính trị.
Trong hai nhiệm kỳ tới, Đảng Chính trị FARC tương lai sẽ tự động có 5 ghế tại Hạ viện và 5 ghế tại Thượng viện. Văn bản thỏa thuận sẽ phải được đưa ra cuộc trưng cầu dân ý toàn dân vào ngày 2 tháng 10 tới. Theo các điều tra dư luận, thì khả năng được cử tri chấp thuận là rất cao. Thỏa thuận hòa bình với FARC cho phép chấm dứt cuộc xung đột từng khiến 260.000 người chết, 45.000 người mất tích và gần 7 triệu người phải bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng lưu ý điều này không có nghĩa là hòa bình trở lại hoàn toàn với Colombia bởi vẫn còn một lực lượng cực tả khác hiện vẫn không chấp nhận từ bỏ vũ khí.
Bài phóng sự tại Colombia, người nông dân mong trở lại với ruộng đồng của Le Figaro nhấn mạnh một điều quan trọng của thỏa thuận nói trên là cho phép 6 triệu người Colombia trở lại với mảnh đất quê hương mà họ đã buộc phải rời bỏ cho chiến tranh.
Theo ông Ricardo Savogan, người phụ trách cơ quan hoàn trả đất của Colombia thì nhờ ở một bộ luật ra đời năm 2012, người nông dân có thể đòi lại đất. Cho đến nay đã có khoảng 200.000 hectare đất được trả lại cho hơn 20.000 người nông dân, trong đó gần một nửa bị lực lượng bán quân sự thân chính quyền chiếm đoạt, gần một nửa bị du kích lấy. Tuy nhiên, Le Fierro dự kiến quá trình này chắc chắn kéo dài và phức tạp bởi nhiều người nông dân không có giấy tờ. Một nguyên nhân khác là đất đai nhiều nơi bị biến đổi đến mức không còn sử dụng được nữa. Lãnh đạo Cơ quan Quốc gia hoàn trả đất cho nông dân nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của việc này, đó là sự khẳng định vai trò của nhà nước pháp quyền trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn thuộc quyền của các chỉ huy quân sự. Một tờ báo Colombia cũng tố cáo hiện có một thế lực chống lại tiến trình này. Thành phần của thế lực này bao gồm nhiều chủ đất lớn, lợi dụng xung đột để chiếm đoạt hàng chục nghìn hecta.
Ở nửa bên kia bán cầu, tại Philippines, một cuộc chiến du kích khác cũng sắp kết thúc.
Đây là tựa đề của báo La Croix. Tờ báo Công giáo nhấn mạnh đến nhiều nỗ lực chưa từng có của Tổng thống Philippines nhằm chấm dứt xung đột với phe nổi dậy Cộng sản, với kết quả là đàm phán hòa bình được mở ra tại Oslo đầu tuần này. Theo nhiều nhà quan sát, giai đoạn đặc biệt khó khăn là việc giải giáp lực lượng vũ trang quân đội nhân dân mới với khoảng 4.000 chiến binh. Lực lượng này vốn nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố theo Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Người phụ trách một tổ chức nhân quyền hiện đang đấu tranh cho việc giải phóng hơn 500 tù chính trị cho rằng cho dù ông Duterte tỏ ra thiện chí, nhưng nhiều tù nhân chính trị Philippines vẫn tiếp tục có nguy cơ bị khép tội hình sự.
Về Việt Nam, báo La Croix dẫn bài viết của Ikli Dazi về cuộc biểu tình của cả chục ngàn người dân Công giáo ở Cháo Phượng Vinh phản đối biển nhiễm độc mà thủ phạm là công ty Formosa Hà Tĩnh. Những người tranh đấu yêu cầu đóng cửa nhà máy Formosa sau khi công ty đền bù các thiệt hại và phục hồi lại môi trường biển đã bị tàn phá. Về thời sự quốc tế, báo Libération đặc biệt chú ý đến báo cáo của Liên Hiệp Quốc về thủ phạm của các vụ tấn công bằng hóa chất nhắm vào thường dân Syria.
Ngày thứ ba tuần tới, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp và quyết định về vấn đề này. Theo các nhà quan sát, rất có khả năng là Nga và Trung Quốc sẽ bỏ phiếu ngăn cản một nghị quyết trừng phạt Damas. Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao Pháp, thì hãy còn quá sớm để nói về các tác động có thể có của bản báo cáo. Ông cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc có được các bằng chứng rõ ràng và hiển nhiên về việc chính quyền Damas sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân nước mình. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, dù chỉ mang tính biểu tượng, lời lẽ trong nguyên văn. Trong lúc quân đội Nga hôm nay bắt đầu cuộc tập trận lớn cùng lúc tại nhiều khu vực, trong đó có bán đảo Crimea và các vùng giáp biên giới với Ukraine, thì báo Le Monde giới thiệu một sự kiện lịch sử quan trọng qua bài viết Ngày Putin gặp Poroshenko với bức ảnh chụp chung bốn lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Ukraine đầy ý nghĩa vào ngày 6 tháng 6 năm 2014. Bức ảnh được giữ bí mật suốt 2 năm trời. Bức ảnh cho thấy Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko cả hai đều trong tư thế căng thẳng. Ở giữa là hai lãnh đạo Pháp, Đức. Bài viết thuật lại các diễn biến xung quanh cuộc hội kiến tại lâu đài Benouville, vùng Normandy nước Pháp. Tường thuật của Le Monde cho thấy Pháp và Đức đã nỗ lực như thế nào để giải tỏa nguy cơ xung đột Ukraine-Nga bùng phát trở thành chiến tranh quy mô thế giới. Cuộc hội kiến kết thúc với một thay đổi quan trọng, đó là Tổng thống Nga thừa nhận tân lãnh đạo Ukraine.
Nhìn sang nước Mỹ, cuộc tranh đua giữa hai ứng viên tổng thống là một tiêu điểm thời sự khác. Le Figaro chạy tựa, gặp khó, Trump nỗ lực điều chỉnh chương trình tranh cử theo hướng chung chung.
Theo báo Le Figaro, trong bối cảnh thăm dò dư luận cho thấy bị cử tri ngày càng ít ủng hộ, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Trump tỏ ra kiềm chế hơn, ít phát biểu ngẫu hứng hơn và tập trung mũi nhọn tấn công đối thủ Hillary Clinton. Báo Le Figaro bình luận, để thu hút được sự ủng hộ của cử tri, ông Trump còn phải làm cho công chúng quên đi được giai đoạn tranh cử 73 ngày với các phát biểu gây sốc của ông. Về cuộc đối đầu Trump-Clinton, báo Le Monde có bài phân tích đáng chú ý. Clinton-Trump phải chăng cùng một cuộc chiến? Theo Le Monde, cho dù hết sức khác biệt về tâm lý, tính cách, phong cách, hiểu biết về chính trị, hai đối thủ cùng chia sẻ một điểm chung duy nhất, đó là cả hai cùng chống lại giai đoạn toàn cầu hóa tự do mới hiện nay. Theo Le Monde, kể từ khủng hoảng kinh tế 2008 đến nay, thu nhập của đa số người Mỹ không tăng. Một bộ phận lớn người Mỹ da trắng có bằng cấp thấp tự thấy mình là nạn nhân của quá trình phi công nghiệp hóa. Đây chính là bộ phận cử tri mà ông Donald Trump hướng đến và bà Hillary Clinton cũng không muốn để mặc cho đối thủ sân chơi.
Cũng về kinh tế Mỹ, báo Le Monde có bài Ngân hàng Trung ương Mỹ đối diện với một cuộc phục hồi kinh tế khác thường.
Bài viết được thực hiện nhân dịp một hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới họp tại Mỹ từ 3 ngày cuối tuần này. Theo phân tích của Le Monde, cho dù tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ một lần nữa đạt mức thấp kỷ lục, thì số lượng việc làm bán phần cao hơn trước khủng hoảng. Thế nhưng số lượng cư dân có một việc làm hay đang tìm việc làm lại hết sức Đáng thất vọng, điều này có nghĩa là số lượng người thất nghiệp ẩn là không thể coi thường. Giải Nobel Kinh tế Edmund Fan nhấn mạnh, sự sụp đổ của tiến trình tăng năng suất lao động ở Mỹ cũng sẽ có những tác động rất tiêu cực đến toàn thể nền kinh tế nước này.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa Kẻ phẫn nộ với lịch sử phần thứ 2 do Thanh Hà trình bày.
Thưa quý thính giả và các bạn, trong tạp chí tuần trước giới thiệu về cuốn tiểu thuyết The Sympathizer của Nguyễn Thanh Việt, giải thưởng Pulitzer Văn học 2016, RFI Việt ngữ đã mời nhà thơ Trịnh Y Thư, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, giới thiệu qua về cái nội dung của một cuốn tiểu thuyết đa chiều mà ở đó nhân vật chính là hắn. Hắn là một đứa con hoang lớn lên trong cái sự tủi nhục và mặc cảm. Thế rồi nhờ thông minh hơn người, hắn được ăn học đến nơi đến chốn, sang Mỹ du học. Về nước, hắn làm việc cho cả hai phe lâm chiến. Hai người bạn nối khố của hắn là Mân và Bon. Một người thì căm thù cộng sản đến tột cùng và một người đi theo cách mạng. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại nhà thơ Trịnh Y Thư và xin được cùng ông tiếp tục cái câu chuyện về nhân vật hắn trong The Sympathizer. Thưa ông, lần trước đó chúng ta đã nói đến một cái bộ ba, hắn, Mân và Bon. Ba thằng bạn xem nhau như là ruột thịt, nhưng mà rồi thời cuộc đã đẩy họ về những phương trời khác nhau. Dù thế, định mệnh vẫn đan kết họ lại với nhau. Vậy thì đằng sau những cái nhân vật của Nguyễn Thanh Việt còn có những cái ẩn dụ nào và cái thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc là gì ạ?
Thưa chị, để trả lời câu hỏi của chị, tôi thấy là Nguyễn Thanh Việt khi xây dựng các nhân vật như thế, chúng ta nhìn thấy ngay dụng ý của tác giả. Lịch sử và định mệnh khốc liệt đã đẩy anh em vào chỗ chém giết nhau. Và nguyên do cho thảm kịch ấy bắt nguồn từ sự việc một quốc gia bị hiếp dâm. Một lính ngục Pháp hiếp dâm mẹ hắn, sinh ra hắn. Ông cha chính là nước Pháp và bà mẹ là nước Việt Nam khốn khổ. Ông cha nhân dân sứ mệnh cao cả, đi giao giảng ánh sáng Thiên Chúa, nhưng thực ra chỉ dắt tâm hiếp dâm một phụ nữ. Hắn thương mẹ như căm thù cha và chỉ mong cha mình chết. Ở đây chỉ có lòng phẫn nộ và căm thù. Hắn theo các tạng một phần vì hắn nhìn thấy bộ mặt thối nát của đảng lãnh đạo Việt Nam lúc đó, mà đại diện chính là ông tướng xếp của hắn. Ông tướng tổ chức đi lên cho Pháp, kẻ thù của dân tộc, bây giờ lại tiếp tục nghe lệnh Mỹ quay súng giết hại dân mình. Đại diện cho quyền lực tối cao của nước Mỹ là tốt một anh CIA, và hành tung của anh ta thì bí mật khôn lường. Trong mắt hắn thì cả Pháp lẫn Mỹ đều là đế quốc đi chiếm nước, chiếm bằng vũ lực hay bằng những thủ đoạn gian man đều đáng ghét. Sau khi Sài Gòn thất thủ, quốc gia thống nhất, mặc dù muốn ở lại xây dựng đất nước thời hậu chiến, nhưng theo lệnh của Mân, hắn theo dân đứng chạy sang Mỹ để tiếp tục nắm vùng ở hải ngoại. Từ đây câu chuyện trở nên bi hài. Hắn đều đặn gửi thông tin những hoạt động của ông tướng về cho Mân, nhưng đồng thời hắn cũng lao đầu vào những cuộc phiêu lưu mới trên nước Mỹ. Nhưng quan trọng nhất, hắn vẫn theo dõi hoạt động kháng chiến phục quốc do ông tướng và thủ hạ của ông âm thầm bàn tính kế hoạch. Ông tướng nghi có nội gián, hắn bảo ông kẻ ấy chính là gã thiếu tá Say. Và để lấy lòng tin của ông, hắn đồng lõa với Bôn đi ám sát gã thiếu tá Say. Bôn bắn gã thiếu tá Say chết tươi ngay trước cửa căn hộ của gã. Chưa hết, sau đó hắn còn tự tay giết luôn một anh nhà báo, bạn học cũ của hắn, vì anh này viết những bài báo bất lợi cho công cuộc kháng chiến của ông tướng. Hắn giết hai mạng người vô tội và cái giá quá đắt hắn phải trả là lương tâm hắn không ngừng cắn nhất. Và phần này cuốn sách được viết như một cuốn tiểu thuyết trinh thám với những tình tiết hồi hộp và lôi cuốn, tâm lý đầy phức tạp của nhân vật, sự sâu xé trong tâm tư kẻ sát nhân cũng được tác giả mổ xẻ với ngòi bút sắc sảo. Cuối cùng, với sự yểm trợ tài chính của Claude CIA và một chính trị gia hữu khuynh người Mỹ, ông tướng gửi người về biên giới Thái Lan để mưu đồ việc kháng chiến. Dĩ nhiên, Buôn là người đầu tiên xung phong, dù biết trở về là đi vào cõi chết. Hắn gửi báo cáo về cho Mân và Mân ra lệnh cho hắn không được về. Nhưng hắn cãi lệnh vì hắn cảm thấy hắn phải đi theo để bảo vệ tính mạng cho Buôn. Hắn biết đây là một cuộc mạo hiểm tự sát. Làm sao tôi có thể cùng lúc vừa phản bội vừa cứu mạng Buôn đây? Lòng hắn rên rỉ lời thật thà như thế. bị răng xé khủng khiếp, nhưng cuối cùng hắn chọn con đường ra đi. Kết quả không tránh khỏi là cả bọn bị phục kích chết hết, ngoại trừ hắn và Bôn bị bắt về giam tại trại cải tạo. Điều bất ngờ nhất cho hắn là viên chính ủy của trại tù, người nắm toàn quyền súng sát trong tay, lại chính là Mân. Đây là phần 3 của cuốn tiểu thuyết, được viết như kịch bản một cuốn phim kinh dị, đôi chỗ khiến người đọc liên tưởng đến đoạn cuối của cuốn 1984 của nhà văn George Orwell, lúc nhân vật Winston bị đưa vào phòng 101 để tẩy não. Hắn bị tra tấn tàn bạo và có lúc thậm chí như điên dại, cuối cùng hắn đối mặt Mân.
Thưa, như vậy phải chăng The Sympathizer là một cuốn tiểu thuyết nói về cái sự phản bội?
Vâng, đúng như vậy. Chính vào lúc thần trí như rơi vào cõi sa mù ấy, thì hắn cũng nhận thức ra một điều là hắn và những người như hắn, những kẻ hy sinh quá nhiều cho một lý tưởng cao cả, tất cả đều bị phản bội. Chính mình cũng phải thừa nhận như thế sau khi tranh luận với hắn. Có lúc mình lạnh lùng bảo hắn, giờ đấy chúng ta có quyền lực trong tay. Chúng ta chẳng cần bọn Pháp, bọn Mỹ đào mả nhà chúng ta nữa. Chúng ta tự đào mả nhà mình cũng nga trò không kém. Câu nói của mình có lẽ là lời thú tội đau xót nhất cho những kẻ hy sinh cả đời người cho lý tưởng cách mạng, để cuối cùng nhìn nhau sự thật là sự hy sinh đó của mình bị người ta ném đi như ném vào quả nổ phế thải. Thật là trò hề, một cuộc cách mạng đấu tranh cho độc lập và tự do lại có thể biến những thứ ấy thành cái gì vô giá trị hơn cả một con số zero. Cuối cùng mình đưa anh và Bôn về Sài Gòn và còn nói cho hai người từng đường được biên. Nhưng sau những trải nghiệm bầm dập cái nắng ê chề như thế, thì lý tưởng của hắn, cái lý tưởng đặt không đúng chỗ và không đúng thời đó, có bị sứt mẻ hay thui chột đi không? Hắn vẫn tự xem mình là người chiến sĩ cách mạng đang đi tìm một cuộc cách mạng khác. Hắn là kẻ không bao giờ bỏ cuộc. Cuốn sách chấm dứt bằng câu: chúng tôi sẽ sống, như một lời hứa hẹn. Chúng tôi sẽ sống cho dù bị phản bội. Thì Sympathizer là cuốn tiểu thuyết nói về sự phản bội. Nhưng phải chăng cuộc cách mạng nào cũng đưa đến chỗ phản bội? Phản bội lại chính những lý tưởng cách mạng cao cả, tưởng chừng không bao giờ có thể lay chuyển. Thực sự nhân loại chứng minh điều đó. Phản bội nối tiếp phản bội. Không có lý tưởng, người ta sống như những cây mai biết đi. Họ đều là những người thiếu lý tưởng và khao khát lý tưởng. Họ là những người đáng thương vì bị phản bội.
The Sympathizer là một cái cuốn tiểu thuyết mang nặng màu sắc chính trị. Vậy thì cái ẩn ý chính trị trong cái tác phẩm văn học này theo ông là gì?
Thì Sympathizer là cuốn tiểu thuyết chứa đựng nhiều chủ đề phức tạp, đa chiều kích. Các tham vọng giải tỏa một số những ngột ngạt ấm ức bấy lâu trong lòng những người thuộc thế hệ hậu chiến. Họ không trực tiếp tham gia cuộc chiến, không bị những đau thương và thù hận chi phối, nhận thức. Nhưng cái nhìn của họ là tương đối khách quan. Do sự phi lý của cuộc chiến ấy, họ có cách nhìn gay gắt, có lẽ không đồng quan điểm với đa số những thành phần thù cựu thuộc cả hai bên thắng và thua trận. Quan trọng hơn cả, cái nhìn của họ sẽ góp phần vào việc thẩm định đúng đắn của lịch sử sau này. Công bằng mà nói thì không nên nhìn một tác phẩm tiểu thuyết từ tội chính trị. Nhưng vì Sympathizer là một cuốn tiểu thuyết chính trị từ đầu đến cuối. Tác giả phê phán gay gắt việc luân chiến của nước Mỹ và Việt Nam đã đành và còn tỏ ra không chút cảm tình với văn hóa và đời sống nước Mỹ. Biểu tượng của nước Mỹ là anh Claude CIA, cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ lưu manh và xảo quyệt. Đại biểu cho phe lãnh đạo miền Nam trong thời chiến là tướng, kẻ liếm gót thực dân và đế quốc. Còn tiêu biểu cho phe chống cộng là Bôn, một kẻ giết Việt Cộng vì căm thù cá nhân chứ chẳng có lý tưởng gì. Trong mắt tác giả, đấy là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Mặc dù người Mỹ là thủ phạm chính, nhưng người Việt đã chẳng những không thương xót nhau mà còn quay ra thẳng tay giết hại lẫn nhau. Quan điểm này đúng hay sai có lẽ sẽ còn được chăn nghị dài lâu. Điểm đang nói là cái lý tưởng cao cả cho cuộc chiến tranh ấy, cái lý tưởng chống Mỹ cứu nước ở đây đã bị giải thêm. Sự thật lịch sử có lẽ không giản đơn, không trắng đen dần dọt như tác giả vẽ trong cuốn tiểu thuyết dày gần 400 trang, được viết với ngòi bút nghệ thuật hiếm có. Thật ra lịch sử là một con voi và tất cả chúng ta đều là những thầy mù xem voi. Hơn nữa, tiểu thuyết gia không phải là kẻ hầu hạ sử gia. Nhà văn Milan Kundera có lần nói như thế. Rất tiếc ở đây tiểu thuyết gia Nguyễn Văn Việt đã theo hầu sử gia một cách khá tận tình. Theo tôi đấy là nhược điểm duy nhất của cuốn sách.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn nhà thơ Trịnh Y Thư đã dành rất nhiều thời gian để giới thiệu về cuốn tiểu thuyết The Sympathizer của Nguyễn Thanh Việt.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm đã phát vào ngày hôm qua. Đập thủy điện Yishone của Miến Điện, Trung Quốc không thể bắt chặt Miến Điện như thời chính quyền quân sự cầm quyền.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Trong cuộc viếng thăm chính thức tại Trung Quốc cuối tuần qua, Ngoại trưởng Miến Điện kiêm cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã được Bắc Kinh tiếp đón trọng thể như một nguyên thủ quốc gia. Trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai chủ đề trọng yếu là tiến trình hòa giải dân tộc, chấm dứt nội chiến tại Miến Điện và dự án đập thủy điện Minjisone. Dự án đập thủy điện khổng lồ trị giá 3,6 tỷ đô la do Trung Quốc đầu tư nhưng đã bị đình hoãn từ 4 năm nay vì có sự phản đối của dân chúng Miến Điện. Thời chính quyền chuyển tiếp, những cuộc biểu tình lớn của dân chúng đã làm ban lãnh đạo có tiếng thân Trung Quốc phải lấy một quyết định bất ngờ đi ngược lại ý muốn của Bắc Kinh. Có lẽ lòng dân và sự ủng hộ của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã giúp cho tướng Thanh Sen vào năm 2012 là tổng thống vững tâm đình chỉ dự án 3,6 tỷ đô la của Trung Quốc. Theo hãng tin Asia News, người dân Miến Điện ngày nay lo ngại Trung Quốc nhân các cuộc thảo luận trực tiếp với bà Aung San Suu Kyi, nay là người đứng đầu chính phủ trên thực tế để gây sức ép. Trước ngày bà đến Bắc Kinh, khoảng 60 tổ chức dân sự Miến Điện ký chung một bức thư ngỏ gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và qua trung gian Sứ quán Trung Quốc kêu gọi dứt khoát dẹp bỏ dự án Minjisone. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc sẽ lợi dụng lá chủ bài ảnh hưởng trên một số lực lượng võ trang hoạt động ở vùng biên giới để bắt chặt chính phủ Miến Điện trên hồ sơ đập thủy điện. Thông tin viên RFI trong khu vực Arnaud Dubus từ Bangkok phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào Arnaud, người ta thấy bà Aung San Suu Kyi đi Trung Quốc trước khi sang Mỹ. Phải chăng đây là một cử chỉ mang tính chiến lược của nhân vật nắm thực quyền tại Miến Điện?
D'une certaine manière, il est logique qu'Aung San Suu Kyi se rende d'abord en Chine. La Birmanie possède 2000 km.
Có thể nói bà Aung San Suu Kyi đi thăm Trung Quốc trước là chuyện hợp lý. Miến Điện có đường biên giới chung với Trung Quốc dài 2000 cây số. Nước láng giềng khổng lồ này còn là đối tác thương mại và đầu tư số 1 tại Miến Điện. Hai bên cũng có mối bang giao từ nhiều thế kỷ, nhưng khác với Vương quốc Xiêm tức Thái Lan, Miến Điện chưa bao giờ thật sự thần phục Trung Quốc. Từ khi chính quyền mới lên nhậm chức và do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, trên thực tế, Miến Điện mở rộng quan hệ ngoại giao với những chuyến viếng thăm của nhiều nhà lãnh đạo Tây Phương cũng như Nhật Bản. Nhưng Miến Điện nằm cạnh Trung Quốc, trọng lượng chính trị và kinh tế của nước này buộc chính phủ mới tại Miến Điện phải xem Trung Quốc là đối tác ưu tiên. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là quan hệ với Hoa Kỳ giảm đi. Washington biết rất rõ điều này.
Pour le nouveau gouvernement, ce qui ne veut en rien dire que le partenariat avec les États-Unis est amoindri, Washington comprend très bien cela.
Trở lại hồ sơ đập thủy điện Minjisone, anh có thể giải thích đầu đuôi vấn đề tế nhị đang gây xung khắc giữa Miến Điện và Trung Quốc?
Le projet de Minjisone qui se situe à l'embouchure du fleuve Irrawaddy dans l'état Kachin au nord.
Dự án đập thủy điện Minjisone nằm gần cửa sông Irrawaddy tại bang Kachin, vùng đông bắc Miến Điện, không xa biên giới Trung Quốc, là công trình đầu tư khổng lồ của Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc. Đây là một hợp đồng cho công ty Trung Quốc độc quyền khai thác trong vòng 50 năm. 90% lượng điện sản xuất sẽ được xuất khẩu qua Trung Quốc, gặp sự chống đối của dân chúng địa phương, nhất là sắc tộc Kachin, và trước hệ quả làm hại cho môi trường thiên nhiên, chính phủ của Tổng thống Thanh Sen trước đây đã quyết định đình chỉ dự án đập thủy điện vào năm 2012 trước sự ngỡ ngàng của Bắc Kinh. Từ đó chính phủ Trung Quốc gây áp lực để khởi động lại dự án này. Bà Aung San Suu Kyi ở vào một vị thế tế nhị. Với tư cách là thần tượng dân chủ, bà khó có thể hủy bỏ quyết định của một chính quyền gần như là quân sự nhưng lại được dân chúng hoan nghênh. Nhưng nếu duy trì quyết định ngừng dự án đập thủy điện, thì Miến Điện sẽ phải bồi thường một số tiền khá lớn cho công ty Trung Quốc. Hồ sơ này tạm thời nằm yên đó. Trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh vừa kết thúc, bà Aung San Suu Kyi chỉ tuyên bố là một ủy ban nghiên cứu đang xem xét lại vấn đề này. Về phần chính phủ Trung Quốc thì họ thúc giục Miến Điện với hy vọng dự án đập thủy điện sẽ được giải quyết trong tinh thần đôi bên cùng có lợi. Hàm ý có thể có vài sửa đổi.
Leur espoir que le dossier soit réglé dans l'intérêt mutuel des deux parties, entendez par là que le projet soit relancé avec peut-être quelques modifications.
Theo anh, người ta có thể liên kết vấn đề đập thủy điện mà Trung Quốc bằng mọi giá muốn được tiến hành với tiến trình hòa giải dân tộc nằm trong chiến lược vãn hồi hòa bình kết thúc cuộc nội chiến triền miên từ 60 năm nay tại Miến Điện. Liệu Bắc Kinh sẽ gây sức ép buộc chính phủ ông Aung San Suu Kyi phải chọn lựa đập thủy điện hay hòa bình?
Beaucoup d'analystes ont lié ces deux questions, mais je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de prudence.
Nhiều nhà phân tích gắn liền hai hồ sơ này, nhưng tôi tin rằng cần phải thận trọng, chẳng hạn như một vài người nhận định như sau. Bắc Kinh có thể sử dụng mối quan hệ với một số lực lượng sắc tộc vũ trang như quân du kích Kashin chưa ký vào thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền trung ương, như là lá chủ bài để bắt chẹt bà Aung San Suu Kyi phải cho phép thực hiện dự án đập Mỹ Son. Đúng thật là Trung Quốc có ảnh hưởng đối với các nhóm vũ trang ở miền Bắc Miến Điện như Kashin và Ko Khang. Hai nhóm này không thể tồn tại lâu dài nếu nguồn tài chính của họ thông qua buôn bán, trao đổi xuyên biên giới với Trung Quốc mang lại bị cắt đứt. Tuy nhiên, theo tôi, giới hạn của nhận định trên nằm ngay ở điểm này. Kinh tế Trung Quốc cũng cần an ninh ở vùng biên giới để phát triển. Vì quyền lợi an ninh và kinh tế của chính mình, Trung Quốc cũng muốn vùng biên giới Tây Nam được bình yên. Chúng ta không quên là vào năm 2009, khi quân đội Miến Điện mở chiến dịch Tảo Thanh chống du kích sắc tộc Ko Khang ly khai, hơn 40.000 dân Ko Khang trong cơn mưa pháo đã chạy sang biên giới Trung Quốc lánh nạn, tạo ra những vấn đề lớn cho Trung Quốc. Đạn pháo và bom Miến Điện cũng không tha lãnh thổ Trung Quốc. Năm 2015, một vài vụ oanh kích tương tự cũng đã xảy ra. Có thể suy ra là Trung Quốc có khả năng giúp cho tiến trình hòa bình tại Miến Điện giữa chính quyền trung ương và các sắc tộc thiểu số. Chúng ta biết là một hội nghị hòa giải dân tộc được tổ chức vào cuối tháng này. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Trung Quốc sẽ gây sức ép theo kiểu bắt chẹt để chính phủ Miến Điện thay đổi quyết định về dự án đập thủy điện. Lợi ích lâu dài không cho phép Bắc Kinh phản ứng như thế. Thêm vào đó, hiện nay điện sản xuất tại Vân Nam đã bắt đầu dư thừa, cho nên lợi ích của dự án đập Mỹ Sơn trong mắt giới lãnh đạo Bắc Kinh đã giảm bớt.
Il faut aussi ajouter qu'il y a maintenant une surproduction d'électricité dans le Yunnan chinois, donc l'importance d'un éventuel barrage hydroélectrique à Mitsun a diminué du point de vue de Pékin.
Câu hỏi cuối cùng, chính sách dân chủ hóa và biến chuyển chính trị tại Miến Điện có ảnh hưởng như thế nào trong quan hệ Trung Quốc Miến Điện?
La Chine a dû s'adapter à cette nouvelle donne démocratique au niveau politique mais aussi au niveau économique. Elle ne peut plus précéder comme du temps du régime.
Trung Quốc đã phải thích nghi với yếu tố dân chủ tại nước láng giềng trong lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế. Trung Quốc không còn có thể hành xử với Miến Điện như dưới thời chính quyền quân sự, tranh giành những hợp đồng béo bở với chính phủ mà không cần quan tâm đến quyền lợi của cư dân địa phương. Dự án đập Mỹ Son là trường hợp điển hình. Trung Quốc đã cố gắng thích ứng với tình thế mới. Những doanh nghiệp người Trung Quốc hoạt động tại Miến Điện trong thời gian gần đây đã chứng tỏ họ có nỗ lực cải thiện quan hệ với xã hội dân sự Miến Điện. Chẳng hạn, họ thành lập những dự án đáp ứng nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Doanh nghiệp Trung Quốc cũng tung ra một loạt chiến dịch cải thiện hình ảnh và chương trình trợ giúp xã hội, chia sẻ lợi nhuận với các cộng đồng địa phương. Nước Miến Điện mới đặt mình trong tư thế một quốc gia đối tác với Trung Quốc, với ý chí duy trì quan hệ thân hữu với Bắc Kinh, nhưng không phải với bất cứ giá nào.
La nouvelle Birmanie se positionne ainsi vis-à-vis de Pékin comme un pays partenaire qui souhaite entretenir des relations amicales mais pas à n'importe quel prix.
Cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus. Chưa rõ Ủy ban nghiên cứu của Miến Điện sẽ quyết định ra sao về đập thủy điện Mizone vào tháng 11 tới đây, nhưng Bắc Kinh dường như dự kiến sẽ không được toại nguyện. Chuyên gia Tống Quân Anh thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc ở Bắc Kinh phân tích, xin trích, trong các giải pháp khả thi thì giải pháp dẹp bỏ dự án là hợp tình hợp lý nhất. Kế hoạch bị ngưng lại đã quá lâu và được xem là chiến thắng dân chủ của nhân dân Miến Điện. Rất có thể Rangoon sẽ hủy bỏ dự án này và mở ra một số địa điểm khác cho Bắc Kinh. Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc đòi Nhật Bản đóng một vai trò xây dựng tại thượng đỉnh G20. Tư lệnh cảnh sát Philippines kêu gọi hạ sát dân bán ma túy. Vấn đề an toàn trong xây dựng nổi cộm sau vụ động đất tại Ý. Chiến hầm Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran trong vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton tăng tốc tranh thủ cử tri gốc Á Châu. Trong chương trình ngày thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là bài học tiếng Pháp, Parlez-vous Paris, bài 45 và 46. Tạp chí âm nhạc tiếp theo Calypso Rose, nữ hoàng thất thập của dòng nhạc Calypso, do Thu Hằng giới thiệu. Và cuối cùng là phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Hà, Kẻ phẫn nộ với lịch sử phần thứ 2. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.